thành ra cái ngày mà sư Ujjotika này mày nói đừng có bậc đừng có hối hả đi dạy ai hết, mình phải hiểu mình này. Bởi vì sao khi mình đi dạy người ta mình phải hiểu người ta, cái người trẻ khác, người già khác, người trung trung có khác, người giàu khác, người nghèo khác, cái người mà làm công việc công chức khác, người buôn bán nó khác, tâm tính tình nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ trước hết mình phải hiểu mình này, rồi mình mới hiểu người ta được. Mình hiểu mình là sao? Nếu mình là cái người sân si nóng nảy, mình phải ráng, mình phải cẩn thận, mình phải kham nhận. Đối với người này mình phải vậy, đối với người kia như vậy. Quý vị thấy không có một cái công thức nào hết, phải dùng toàn trí tuệ không? Và khi mà có trí tuệ, mình phải tu niệm, trí tuệ mới tới cho mình. Do đó cái chuyện sư bây giờ sư suy nghĩ lại những cái năm trước mà sư về sư sinh hoạt chùa chiền, làm biết bao nhiêu chuyện tâm bảy tâm ba. À, thầy nói không, chuyện quá khứ rồi, không có nghĩ tới nữa. Chuyện gì nó qua là qua, bây giờ suy nghĩ nữa, tào hối. Hôm qua mình nói chuyện tào hối, bất thiện tâm tới nữa, nhớ. Để yên nó thôi, kề nó chuyện nó qua rồi, nó qua.
Trong cái phần mà câu hỏi liên quan cái pháp niệm tâm này đó, sẽ có đặt một câu hỏi nữa. Và có lẽ là sau khi cái phần này là phần cuối cùng rồi đó, của cái bài giảng này. Là trước đây khi mình tập cái thiền theo cái phương pháp theo truyền thống Mahasi đi, thì cũng có dạy về niệm tác ý. Ta phải biết tác ý ạ. Tác ý trước khi làm cái gì biết, muốn cái gì đó. Rồi quý vị dần á, quý vị cũng niệm chứ, dần à. Hay là tham á, cũng niệm tham à. Thì sư hoại vì cái bấy nhiêu đó không đủ hay sao? Hồi trước tôi học tôi cũng có nghe nói cái nào dần thì cũng phải niệm dần à. Thì cái đó thuộc về tâm, tham cũng nói tham à, cái đó cũng thuộc về tâm vậy. Rồi tác ý cũng thuộc về tâm. Bây giờ ông mới nói cho sư nghe, bây giờ sư phải hiểu thế nào là niệm. Niệm là sao? Niệm là mình quan sát, mình kinh nghiệm, mình cảm nhận trực tiếp những gì nó đang xảy ra trong thân và tâm mình. Đó là trở lại cái định nghĩa về thiền là sao? Mình kinh nghiệm trực tiếp, mình cảm nhận trực tiếp. Khi bằng dần, khi cơn dần nó sinh khởi, chúng ta ghi nhận những cảm nhận trực tiếp trong những cảm giác, ghi nhận một cách trực tiếp những cảm giác nó đang sanh khởi lúc đó ở trong thân và tâm của mình. Bây giờ khi cơn dần lên á, cái niềm là sao? Cái niềm là mình gọi là ông nói dùng cái chữ Mỹ get in touch, là trực tiếp luôn, ghi nhận trực tiếp luôn với cái gì, với những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Ví dụ như mình cảm nhận tim mình bây giờ nó đập rất mạnh bởi vì cái cơn giận, đầu của mình nó căng thẳng, mặt mày nó nóng, tay chân run rẩy, tay đổ mồ hôi, thì đó là những cái trạng thái nó đang xảy ra ở trong thân của mình. Hoặc cái tâm bây giờ nó không có yên, cái tâm của mình bây giờ nó ở cái trạng thái rất là bồn chồn, nó làm cái gì mà không yên, nó chê bai này, vì nó giận mà, nó xét đoán này, nó tấn công này, trách bóc này, đổ lỗi buộc tội đủ thứ chuyện. Thì cái niềm là vậy, niềm là bây giờ trực tiếp nhìn thẳng vào trong cái tâm của mình, nhìn thẳng vào thân của mình, cái gì nó đang xảy ra đây, cái đó là niềm. Vậy chắc khi bây giờ cái niềm, cái giận nó sanh khởi, mình niềm giận à không được cái sao? Bởi vì mình niềm giận à nó cũng bớt giận chứ. Đây là lời giải thích. Khi cơn giận nó lên, chúng ta lặp lại nhiều lần cái chữ giận à. Chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta đã thay đổi đối tượng. Bây giờ trong khi mà cơn giận nó sanh khởi lên đó, mình nói giận à, mình nói như vậy đó, tâm của mình nó để ý chữ giận à. Quý vị không tin đó, khi nào quý vị thấy đó, quý vị sẽ hiểu. Nghe đó chẳng hạn, ai chửi mình, ai nói cái gì mà mình tức, khi mà mình mở miệng mình nói chuyện nghe là tâm mình nó đã tức rồi, mình mới nghe à. Đó, bà đó mới nhắc đừng mình cái là mình nghe à. Lúc đó mình đổi đề mục rồi. Lúc đó tâm của quý vị thay vì nó hiểu như thế nào đang xảy ra trong thân, nó đổi và nó chú vào cái chữ dần à. Do đó mà cái cơn giận của quý vị nó xuống. Cơn giận quý vị xuống, cái đó không phải là cái mục đích cuối cùng của sự thực tập của mình, mà phải hiểu tại sao mà có giận. Khi giận cái gì nó sanh khởi, cái gì mà xảy ra trong khi mình nhận. Cái điểm đó là cái điểm chính ông nói. Còn khi cơn giận nó tới, mình nói giận à, mình đổ cái đề mục rồi, thì nó cũng giúp mình dần vậy, nó cũng giảm bớt vậy, nó cũng hết dần vậy, nhưng mà mình không học hoài được hết. Bây giờ mình nói lại, khi cơn giận nó sân khởi trong tâm của mình nói dần à, cơn giận nó xuống, cũng giống như con mình, nó ra ngoài nắng, nó chơi, nó phá, nó làm cái gì không biết. Mình nhảy ra, mình kéo vào tay, mình tát nó vài cái, vô, trời phá, giúp nó như vậy, nó biết gì. Phải không quý vị? Đánh nó thì nó sợ thiệt, nó không biết tại sao. Tại sao những đứa khác chơi không bị đánh mà con mình bị đánh? Vì má nó không muốn chơi dơ, má nó muốn nó sạch sẽ. Vì sao? Vì nó, nếu mà nó không sạch sẽ thì nó bị bình mà. Thằng nhỏ không hiểu gì hết. Chỉ biết nên là ra mà chơi cái đó là bị tát à. Cái này y hệt như vậy. Khi mà cơn giận nó tới, mình không có coi cái gì trong thân tâm mình chỉ đốt đề mục, nó giận à là như vậy đó, nghĩa là nó khỏa lấp cái thực tế nó đang xảy ra ở trong thân của tâm. Một ví dụ khác nữa, ví dụ như con nít nó đau, nhỏ nó một tháng, hai tháng, ba tháng gì cũng biết bệnh hoài gì, nó khóc là đau quá sáng, má nó không biết nó đau gì, thấy con khóc quá má nó cầm đồ chơi lắc, nhỏ thấy đồ chơi thì nó phải cười thôi. Ờ thôi vậy tốt rồi, hết bình rồi đấy. Đâu có phải không quý vị? Nó đau thật á, là một chút xíu nó khóc trở lại nữa. Do đó cái bộ phận của má là phải hỏi hiểu qua chuyện nhỏ này, nó tại sao mà nó khóc như vậy. Mình lắc nó hai ba lần rồi nó mới khóc, lắc nó chơi nó vui. Bổn phận của mẹ là phải đi hiểu tại vì sao mà con mình mà nó cứ khóc hoài. Phải không nào quý vị, là mẹ phải như vậy chứ đâu có phải mà cứ cầm cái đồ lắc lắc chơi chơi mà cứ lắc hoài như vậy, phải đi kiếm cái khoản lý do tại sao mà thằng nhỏ nó đau nó khóc vậy chứ. Y hệt như vậy, trong khi mình thiền tập mình cũng phải hiểu tất cả những gì nó xảy ra. Để mình trì nó tận gốc thôi, còn mình làm cái kia là tự nhiên mình gạt quang bền cái cơn giận của mình. Thì ông nói, ông cũng có nghe một số niềm như vậy, cơn giận có thể bớt vì tâm ngưng, chê bai, trách móc, buộc tội, nhưng mà chúng ta không thật sự quan sát những gì đang xảy ra, nên không thể nào hiểu bản chất thực sự của tâm sân. Vì lúc ấy sự chú ý của chúng ta đã chuyển sang chỗ khác rồi. Ông nói cũng có một vài cái phương pháp người ta dạy ở bên Bắc Tông á, khi mà cơn giận lên á, đặt cái câu hỏi, ai đây mà giận? Ai là người giận đây? Ai là người giận? Cố gắng suy nghĩ qua thì ai là người giận đây? Quý vị thấy không? Nó cũng là đổi về một người đó. Tương tự như vậy, trong khi mà quý vị sinh hoạt hàng ngày, quý vị thấy, quý vị nghe, nó cũng như vậy thôi à. Để khi mà mình có câu chuyện gì, bị người khác nói cái gì mà mình khó chịu, tự nhiên mình sực nghĩ là mình đang khó chịu, tự nhiên mình nghe à. Thật từ một vài giây trước tâm của mình đang dần rồi mình không thấy. Do đó cái phương cách đúng theo mà pháp niệm tâm là lúc bây giờ quý vị đừng có để ý tới cái lời nói của người đó nữa, đừng có nghe cái gì nữa, đừng có nói, đừng có nghe, đừng có nói, đừng có làm, mà quý vị làm cái gì? Quay tâm quý vị, quan sát tâm quý vị. Lúc đó dịch đứng cứ coi cái tâm của mình thôi, tâm của mình nó như thế nào, nó dần, nó bực bội, nó trách móc, nó hờn, nó chỉ trích, nó đủ thứ chuyện ở đâu. Hoặc dạ quý vị trở lại với cảm giác trong thân của quý vị. Quý vị thấy quý vị lúc bây giờ tay chân nó run rẩy khó chịu bực bội đâu. Và suy nghĩ rằng cái phần pháp niệm tâm chắc có lẽ như vậy là xong rồi đấy. Đến mấy ngày thứ tư mới hết. Bây giờ ông Sương biết là tới đây rồi, quý vị có cái gì thắc mắc không? Nếu quý vị có cái gì thắc mắc, quý vị cứ hỏi trước khi sư đi qua cái phần gọi là chân đế và tục đế. Dạ mô Phật.
Nhìn cái tâm của nó như thế nào,
yeah.
Cái trạng thái của tâm nó như thế nào thì nó có hết giận.
Thế bây giờ cô tập đi thì cô sẽ thấy. Cô tập thì cô sẽ thấy, chứ bây giờ sư đừng có tin tưởng những lời sư vậy. Dĩ nhiên là sư trả lời hết chứ, nhưng mà không chắc chắn gì hết. Bởi vì khi mà cái tâm của cô nó giận á, là tại sao mà nó giận? Là bởi vì nó suy nghĩ nó giận. Ví dụ như con mình nó làm gì, ta đã nói nó rồi, cho trước khi tôi đi hành thiền tôi đã dặn nó rồi chứ, mà tại sao mà nó không làm như vậy? Nó cứ nghĩ thôi, nó bắt từ cái idea vậy đó. Tức từ cái điểm là cái chỗ đó là tôi đã dặn nó rồi mà nó không làm theo ý tôi. Thì lúc tâm bây giờ, lúc bây giờ thì là cái tâm sân, là tại vì cái ngã của mình, nó không làm theo đúng ý của mình. Mình quan sát tâm là vậy đó, là mình coi nó đang suy nghĩ cái gì, vì lý do gì mà nó giận. Khi mà mình hiểu, tại vì không phải thằng con mình nó làm cái đó không đúng, mà nó làm không đúng ý của mình thôi, do đó mình không thích. Đó, đó. Nghĩa là khi mà cô quan sát được tâm của cô là tự nhiên cô có cái sự tỉnh táo rồi. Cô không để cho tâm của cô nó chạy theo cái ý nghĩa nữa. Sợ gì mình dần là tại mình chạy theo cái ý. Cũng giống như bây giờ đó, mình đi chờ, thật tình mình đâu có muốn cái đó, mà tới nó sell. Chà, rẻ quá, rẻ nó muốn mua chi. Mà thật tình mình đâu có biết mình có cần không. Tâm mình đã nói, biết bao nhiêu lần mình nghe cái tâm này nó nói thì nó sai mình. Ông thầy của sư ông nói đó, quý vị biết sao, cái tham sân si nó giống như một cái thằng mà mọc thù lù mà đen thui, nó ngồi cổ quý vị đó, nó kẹp cổ quý vị từ đời này qua người khác, đi bên tay mặt, đi bên tay trái, đi trước, đi lùi, đi tới phía trước, đi lùi phía sau, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ tập làm sao mà lôi nó xuống, khó lắm, nó mạnh lắm, nó mọc rồi, nó ngồi quen rồi đó quý vị, mất thì giờ lắm đó.
Ví dụ như mình biết mình là đang sân thì mình biết cái tâm đó mình đang sân rồi chuyện gì xảy ra nữa chứ.
Đây, khi cô biết cô tâm có sân thì tự nhiên cô yên thôi. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ nếu mà cô không quan sát cái tâm của cô sẽ nói ạ. Có thể lúc đầu cô nhìn thôi nghe. Cô nhìn vì cô sợ, cô nhìn vì cô nghĩ rằng ồ đây là khóa thiền, cô nhìn vì chuyện này chuyện kia, nhưng mà cô không quan tâm á, họ sẽ nổ. Hoặc dạ nó nhìn lần đó thôi, nhưng mà lần tới là coi chừng á. Như xin nói cái cô tu nữ có hỏi đó. Tại sao mà cái cô kia cô nói với con một câu không có ra gì hết, mà tự nhiên cũng dần dữ cũng làm quá trời quá đất. Thì ông Tướng đã biết nhiều lần cô đã nói về cô đó rồi.
Nhưng mà ý cô muốn nói là như là cô đã biết được cái sự việc đó, cái như là mình đã biết cái tâm mình đã đang lên cơn sân rồi.
Vâng.
Rồi cái chuyện gì mình sẽ làm kế tiếp?
Mình làm
cái sân của mình rồi.
Dạ, khi mình thấy được cái sân của mình thì tự nhiên tâm của mình lúc bây giờ nó bắt đầu nó cân bằng trở lại. Nó không còn tham và sân nữa, phải không ạ? Mình thấy rồi mà, thấy là nó phải xuống. Lúc bây giờ tâm mình nó yên rồi, mình sẽ hiểu mình phải làm cần cái gì. Cần cái gì làm thì mình làm. Đâu phải mình đứng yên đâu, lúc đó trí tuệ nó sẽ nói cho mình biết.
Đó, thì có mấy cái câu, lúc mình phải làm gì, mình đã biết mình xong rồi.
Yeah. Ví dụ chẳng hạn như sư nói trường hợp như, đó, cô đi thiền tập đi. Cô ở nhà, cô dặn con cái phải làm chỗ này, về nó không làm. Ví dụ như vậy, bây giờ về nó không làm, mình giận dữ lắm, nhưng mà không được nữa rồi. Bây giờ nếu mình giận là không có, nó không có nghe mình đâu, phải không? Thôi làm thịt. Mình cứ làm đi, nhưng mà lần sau là phải kêu nó vô à. Nói còn nhớ nghe. Mà ông cũng vui về cái chuyện con làm đó. Lúc đó là mình nói tức là nhẹ nhàng thôi. Vì khi mà mình phản ứng là nó trật. Dù cái chuyện có đúng nữa, mình nói quá thành thằng nhỏ bực. Vì đang sân mà. Thành ra ngày hôm qua sư nói hối hả, quý vị mất chánh niệm. Phản ứng, quý vị mất chánh niệm. Khi phản ứng là mất chánh niệm rồi. Thành ra quý vị nhớ này, khi nào mình nói cuộc đời mình sao mà khổ như này, sao mình tôi khổ thế này, mình phải quay chừng cái tâm của mình đó, nó đã phản ứng rồi đấy. Nó phản ứng là tự nhiên nó phải khổ thôi, là bởi vì tham sân si mà có gì mà sung sướng đâu. Làm với tâm tham, tâm sân, tâm si, làm mấy cái đó là tạo ác nghiệp không.
Những cái công việc mình làm hàng ngày, mình làm duy trì, cái chuyện mình phải làm nhanh này nọ thì đâu còn tính
gì nữa. Dạ thì bởi vậy, do đó mà cô có cái sự lựa chọn. Trong cuộc đời mình có cái sự lựa chọn chứ. Đúng không ạ? Tại sao mà mình làm việc này, mình cũng làm việc kia? Mình hiểu chứ. Tự nhiên trí tuệ cho cô biết à. Bây giờ có thể mình làm cái job này nó thêm được 5-3 ngàn một năm nữa. Nhưng mà nó có đáng không? Tâm trí mình cũng giống như bây giờ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô hồi trước, ví dụ chẳng hạn như những người độc thân thì muốn làm gì làm. Nhưng mà khi ta có gia đình rồi, ta phải nghĩ tới gia đình thôi chứ. Mình sống như thế này, cái đời của sống của mình nó không có quality tí nào hết trơn. Mình cứ làm suốt ngày, mình chỉ lo buôn bán, mình lo làm ăn, có thời giờ mà đi cầu, đi tiêu, đi tiểu, lại đi ăn uống nữa. cuộc đời làm tìm cho những để làm gì. Lúc đó tự nhiên cái tâm mình sáng suốt, mới hiểu ra như vậy. Còn cái người cái tâm mà tham lam nó lu mờ, nó mịt mù không thấy gì, là cứ việc làm sao mà có tiền mà đếm là được thôi. Đúng không ạ? Thế cái chuyện mình thấy nó bình thường như thế thôi. Do đó vì thằng sư của sư ngài nói, cái sự thực tập của quý vị khoan với cái chuyện mình đi giải thoát cho bạn, cái chuyện nó rất là xa. Bây giờ làm sao này? Đây trong đời sống hàng ngày mình làm sao để cho cái quality, cái phẩm chất, cái cuộc sống của mình nó phải thay đổi. Có thế đó mình mới hiểu Phật pháp được. Vì Phật pháp là cuộc sống mà, chứ đâu phải cuộc pháp là trong chùa đâu. Phật pháp không nằm ở trong chùa, Phật pháp nằm ở ngoài đời. Đó, khi mà mình hiểu như thế rồi, mình đời là đạo mà đạo là đời thôi. Đó. Thành ra cái vị ngài này ngài nói, Ujjotika này ngài nói, tôi nghĩ rằng đó, tôi bỏ trường tôi từ lúc mà 20 mấy 30 năm này rồi, tôi không có tới trường học nữa. Nhưng mà từ lúc đó là tôi học cái trường đời. Trường đời dạy tôi nhiều chuyện lắm. Thành ra bây giờ nếu mà tôi sống được nhiều nữa, tôi cũng mừng lắm. Tôi càng sống tôi càng học hỏi nữa. Không có một cái kinh nghiệm gì, một câu chuyện gì mà buồn vui trong cuộc đời của tôi mà tôi coi cái đó là không có ý nghĩa. Bao giờ nó cũng có một ý nghĩa đối với tôi hết. Dù câu chuyện nó xảy ra rất là đau khổ, tôi phải học cái bài học ở đó. Dạy tôi một bài học rất là đáng, tôi phải nhớ. Để làm sao tôi đừng có làm cái lầm lỗi như vậy nữa. Thì ngài nói, khi mà mình có một cái đầu óc mà mở mang như vậy, rộng rãi như vậy đó, khi mà câu chuyện khó khăn tới, mình thoải mái, mình chấp nhận để mình giải quyết. Vì đây là cái cơ hội học hỏi mà. Nhưng mà ít lắm, khó lắm. Mình không tu tập mình thấy rất là khó. Tới cái là mình phản ứng à, vì nó thói quen rồi. Nó rất là mạnh, ở trong này nó tuôn ra, nó nhào tới à. Do đó mình phải có một cái phẩm tính khác là mình phải kham nhận chịu đựng. Mình kham nhận chịu đựng không phải là với người khác mà với mình như này. Mình phải mất thì giờ mình phải chịu đựng với mình. Vì mình thấy mình xấu quá, mình quay trở vô trong là mình thấy rất là xấu. Còn khi mình ra ngoài là mình nhìn ra ngoài mình không thấy mình xấu đâu. Thành ra ngày này ngày nói, đôi khi đó mình chỉ trích người khác, phải nói sư thấy nghe là đúng nhói y bon là tâm của sư à. Mình chỉ trích người khác là tại sao mình nói cái người này làm chuyện xấu này, ngày này lại không làm chuyện tốt này, cái này là xấu này không. Ý như vậy là mình nói cho người ta biết là mình biết cái tốt cái gì. Mình nói người ta xấu tức là mình biết cái tốt, mình mới chê người ta xấu. Mình nhiều đó thôi, mình bám vào trong cái tốt và mình nghĩ rằng mình đã tốt rồi. Trong khi chỉ trích người khác xấu, mình nghĩ rằng cái chuyện này xấu tức là tốt, mình hiểu rằng tốt như vậy là tốt rồi. Cho đó mình tiếp tục mình nói nữa, tiếp tục chỉ trích nữa, tiếp tục phê bình, tiếp tục bơi mắc cái lỗi xấu của người khác. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình thấy cái chuyện này xấu này. Chứ mình không thấy tâm mình xấu. Còn một cái thiệt là hay, sư thấy rõ ràng đúng như vậy. Vì mình nói giỏi quá, mình cái gì mình cũng nghĩ tốt hết, mình đúng hết trơn. Ngài nói, ngài quen một cái ông đó. Câu chuyện gì anh cũng chỉ trích phê bình hết. Phê bình chỉ trích đủ thứ, thời tiết, chính trị, kinh tế, quân sự, cái gì anh cũng chỉ trích hết trơn, cái gì anh cũng chê xấu hết trơn, kiếm ra được cái lỗi. Rồi ngài nói, anh làm như vậy anh không cảm thấy đau khổ sao? Ngay cái chuyện mà sân hận như vậy là đau khổ rồi. Anh nói nếu mà mình không thấy lỗi của người khác, mình không có xìm mạc. Khi nào mình thấy lỗi của người ta đó, người ta làm cái gì có tốt bao nhiêu mình cũng thấy lỗi hết á. Lúc đó mình, người ta nói là mình mới xìm mạc đó. Mới là gọi là thông minh đó. Nói vậy. Và cái đó là cái tà kiến, nó làm mình đau khổ thôi. Đấy, không coi tâm mình. Còn câu hỏi nào nữa không?
Thưa bạch sư, khi mà mình giận, mình quán cái
tâm,
cái tâm của mình, vâng, là mình thấy nó giận thì mình phải dùng cái trí tuệ để mình
không có dùng chi nữa hết, làm thinh mà dòm nó thôi, cái rồi hút chiêu thắng vô chiêu lại chỗ đó đó cô. Dạ, rất là hay đó, không có nói nữa. Bây giờ ông nói mà, khi mà tôi biết tôi giận là tôi không nói này, tôi không làm mà tôi cũng không nghĩ nữa. Hệ phiền nào mà nó tới, mình làm thinh mình dòm nó là tự nhiên nó đứng. Còn mình nói thì nói ai nói không được. Mình là người tu hành, mình đừng có làm gì rồi Phật tử học chê cười mình sống nhờ đó. Ví dụ như chư tăng thì nói như vậy. Còn quý vị thì quý vị nói ôi mình lớn tuổi rồi mình làm cái đó người ta cười mình chết, đừng có làm rồi vậy đó. Mình là người tu hành mình đừng nhiều mà là suy tư chân chánh.
Cái suy tư chân chánh chính nó cũng có cái sự lợi ích chứ phải không? Có, nó giúp rất nhiều trường hợp. Nhưng mà nếu mà trong khi mà thực tập mà quý vị cứ suy tư, tự nhiên quý vị cứ ở trong suy tư hoài. Mà suy tư thì nó có giới hạn của nó thôi, chánh niệm nó mới mạnh.
Dạ, con cũng bị cái suy tư đó mà. Dạ. Khi con dặn con cũng suy tư.
À, mình suy tư kia lắm, nó tạo cho thói quen rồi. Dạ. Nhưng mà trong cái bài chân đế, tục đế quý vị nghe sắp tới này, suy tư không phải là chánh niệm. Ngày nào mình còn suy tư là dùng ngôn ngữ. Thay vì mình nói ra thì mình trong tâm mình nó nghĩ mà. Phải không ạ? Mà khi mình nó dùng ngôn ngữ thì nó bị giới hạn rồi. Thiền quán, minh sắc tuệ nó phải đi qua cái ngôn ngữ. Mình phải bước vô ngưỡng cửa của chân đế, mình mới kinh nghiệm được thiền vipassana. Thành ra từ nó có ích, cũng giống như bây giờ ngài thiền sư này nói. Ví dụ bây giờ đây, đưa cái này lên hỏi quý vị, cái này là cái gì? Chắc chắn ai cũng là cái kiến hết. Nhưng mà nếu mà mình bẻ ra từng phần mình hỏi kiến, không ai trả lời cái này là kiến hết. Thì quý vị nghe cái lời đối đáp giữa ngài Nagasena với ông vua Milanda đó, về cái xe đó. Đại vương nói, đại vương tới đây bằng cái xe gì chứ? Cái gầm phải cái xe không? Cái càng phải cái xe không? Cái bánh phải cái xe? Ông trả lời không, không gì. Thì ngài nói láo. Bảo tôi không nói láo, tất cả mọi người qua cái này là cái xe. Bây giờ nếu mà tôi nói cái khác, tôi nói con bò, tôi nói tôi điên sao? Phản cô ạ, mình đồng ý với nhau vì cái chuyện đó. Cái này là phải cái xe, có vậy thôi. Thành ra khi mà cô đi vô trong chân đế, cô thấy ủa, không có gì hết. Thành ra cái ý niệm mà gọi là tánh không trong Phật giáo, từ chỗ đó mà ra đó. Không có cái gì hết. Bây giờ mình nói tới chân đế tục đế ha. Còn một câu hỏi kia sư làm chưa xong nữa, sư phải 8:05 rồi. Đây là cái phần sư mới soạn ngày hôm nay. Bởi vì nó liên quan tới cái sự thực tập của mình, và sư nghĩ rằng nếu mà sư nói được, quý vị cũng là kêu bằng là nhiều khó khăn nhận mà nghe, bởi vì nó cũng có những cái khó thuốc lắm. Trong khi sư dịch thì sư biết là sư chưa có thời giờ sư sửa lại, nói cái sao để cho quý vị nghe lại nổi. Nhưng mà thay vì đọc ở trong này thì sư sẽ giải thích từng phần một. Thì quý vị hiểu hai chữ chân đế và tục đế. Mình nói tục đế là cái gì mình hiểu thông thường, mình gọi là tục đế. Cái thế giới bình thường này đó, mình nói đây là sự tri dụng, đây là cái kiến, đây là cái micro, đây là cái ly. Mấy cái đó đều là tục đế hết. Mình đặt tên cho nó thôi, chứ thật tưởng có gì hết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ngài hòa thượng này nói, khi quý vị nhìn, quý vị thấy cái gì? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đây, quý vị nhìn cái này, nói cái gì? Chắc chắn là mình phải nói cái ly chứ. Mình nói cái này là cái ly. Nhưng mà thật tình con mắt mình nó đâu có thấy cái ly. Con mắt mình nó chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mà màu sắc á, thật tình cũng phải đâu phải con mắt nó thấy. Cái này nó tạo ra một cái năng lượng. Một cái năng lượng nó tới đúng cái vọng mạc của mình. Cái vọng mạc của mình nó phản ứng, nó tâm mình nó thấy cái phản ứng của cái vọng mạc, nó nói cái đó là cái ly. Nếu mà giả thiết thông học là vậy đó. Tại vì cái này này nó tạo ra những cái luồng năng lượng. Năng lượng nó tới nó đùng vào trong mắt mình, trong cái vọng mạc của mình. Vọng mạc mình nó chỉ ghi nhận giống như cái máy camera thôi, cũng giống như cái việc chụp hình. Cái máy camera nó đâu có biết, nó chỉ ghi nhận ánh sáng mà thôi. Và khi nó lật ra, tại vì nó có cái hình dáng, cho đó quý vị nói cái này là cái hình người A, người B, C, D là cái gì đó. Thì đây người nói Paramattha hay là chân đế là cái gì mà chúng ta kinh nghiệm trực tiếp, không dựa vào sự suy nghĩ. Đây. Bắt đầu ngay từ lúc đầu là ông nói phải đừng suy nghĩ mới là Paramattha, tức là chân đế. Nó là đặc tính tự nhiên của danh và sắc. Nó chỉ là những cái đặc tính mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị quen thuộc với danh từ gọi là tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Nói thân này thân tứ đại. Quý vị nghe cái đó chưa đấy nè? Thân thân tứ đại mà, gió, đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa, đất đâu phải là đất ngoài đường. Không phải hả? Đâu phải đất ngoài đường. Cái đặc tính của đất mà thôi. Do đó mà khi mà quý vị đi kinh hành chẳng hạn, nói hôm nay thay vì nói chân tôi nó nặng quá, mình nói yếu tố đất nhiều quá,
Đó, nhiều người họ học hành nhiều quá rồi họ nói vậy. Hôm nay nàng nói phức nàng cho rồi, yếu tố đất nhiều quá, nhưng họ nói đúng. Vậy do cái sự học ra, trong đó quý vị thấy cái đất nhiều, do đó quý vị yếu tố đất, cái đặc tính của đất là nó nào. Do đó quý vị đi, quý vị cảm nhận cái gì? Quý vị cảm nhận cái nặng. Vì vậy Paramattha là chân đế, là tất cả những gì nó thuộc về cái đặc tính một cách tự nhiên, không có ai tạo ra hết. Ví dụ này, nó đặc tính của đất là nặng. Paramattha trong thực tế là đặc tính hay tính chất, những gì mà chúng ta ghi nhận hay biết không ngoài những cái này hết, trong ngoài những đặc tính này thôi. Paramattha là tất cả những cái gì mà chúng ta ghi nhận được hay biết được, thì chúng ta ghi nhận và hay biết là hay biết về chân đế, không có cái gì hết. Thì bây giờ đây ngài lấy một ví dụ, mà nói bây giờ quý vị thấy cái này là cái tay của tôi tôi rồi cái chân của tôi là vậy. Và ngài hỏi tiếng đâu, khi quý vị để cái tay như vậy, quý vị cảm nhận được cái gì? Quý vị cảm nhận có thể là quý vị nghe nóng, quý vị đừng tính da, quý vị có thể nghe mềm, hoặc dạ trong này quý vị đôi khi mạch máu nó chạy, quý vị cảm nghe những cái vibration, cái sự rung ở trong này. Rồi bây giờ chứng ở đâu? Đâu có chứng. Thành ra nói tôi rời cái chứng không phải, mà tự đùng cái gì đây? Đất nước gió lửa là những cái cảm giác mình nãy giờ sư nói, cái đặc tính mà nãy giờ mình nói, mềm, nó nóng hay là nó chuyển động. Như vậy thì quý vị thấy quý vị đang đi vô trong chân đế rồi đấy. Vì vậy khi mà quý vị nói chân tay, quý vị nói về tục đế. Ngược lại mà khi quý vị nói đặc tính thôi, thì cái đó là thuộc về chân đế. Thành ra khi mà quý vị tập thiền á, quý vị ngồi, quý vị coi về ví dụ như phòng xẹp chẳng hạn, quý vị cảm nhận cái phòng xẹp như thế nào thôi. Phòng xẹp nó rung, nó nặng, nó nhanh, nó chậm. Cái nặng nhẹ rung chuyển, cái đó nó thuộc về chân đế. Điện lát thì còn đi thêm nữa, nói sơ sơ quý vị nghe tạm thời cái đã. Ví dụ khi rờ một vật, chúng ta cảm biết được cái gì? Chúng ta thấy nó cứng này, nó mềm, nó nóng lạnh, rung chuyển, chuyển động, tất cả đều là đặc tính hết. Chúng ta không thể đùng, không thể xúc chạm tay hay chân, bởi vì tay hay chân là cái do tâm nó đặt ra. Không có tay chân, nó chỉ do tâm đặt ra thôi. Điều này khi tôi nói chắc có lẽ quý vị nghe có thể quý vị thấy rất là kỳ cục. Tại sao vậy? Bởi vì này, tay tôi này, tôi đang rờ chân của tôi này. Bởi vì khi mà quý vị đặt ngược cái câu hỏi trở lại, làm sao mà biết tay hay biết chân, thì quý vị thấy lúc bây giờ nó, trong cái tâm của mình nó phải tạo ra rất nhiều cái dự kiện để nó nói cái này tay chân. Thì bây giờ này, nó lấy một ví dụ, mà nói ví dụ trước mặt tôi á, bây giờ nó có một cái ly, trong trường hợp này là cái chuông, và bây giờ mình nói cái ly cho dễ hiểu đi. Bây giờ nếu quý vị nhắm mắt lại đi và quý vị rờ cái vật này tại một điểm mà thôi, quý vị cảm nhận cái gì? Quý vị đâu nói đây là cái ly được. Bây giờ quý vị nhắm mắt mà, và quý vị đưa cái tay quý vị rờ vào đây, quý vị thấy nó cứng này, quý vị thấy nó lành này, hoặc giả là đôi khi quý vị thấy nó rung chuyển này. Đó, bất cứ cảm giác gì, chứ đâu có phải là quý vị rờ vào đây rồi quý vị thấy cái ly. Bởi vì mắt mình nhắm rồi rờ thấy cái ly. Bây giờ mà muốn biết cái ly là quý vị phải rờ cho nhiều chỗ. À, cái này là như nó tròn tròn, nó có cái cán, cái miệng nó khoảng chừng nó vài centimet hay là vài ba inch, cái bề cao nó dày, rồi bên này nó có cái quai, đó quý vị thấy rất nhiều cái nó gặp lại cuối cùng mình ạ. Tôi nghĩ rằng cái này là cái ly, có phải không ạ? Bây giờ quý vị ở trong tối đi, đưa cho quý vị cái vật gì đó, quý vị rờ lát. Cái tâm của mình nó làm việc rất là nhiều, nó có rất nhiều dự kiện, nó hợp lại, nó làm giống cái mấy computer trong đó, nó phân tích những cái dự kiện rồi mới nói, à cái này là cái ly. Và thật tình là có cái ly. Thì cũng vậy, tương tự thì ngài nói như thế. Vậy thì tất cả những gì mà quý vị kinh nghiệm trực tiếp, cảm giác của quý vị nhiều nhất, cái đó là thật. Cái đó là quý vị đi vô trong Paramattha. Hoặc dạng như hồi nãy sư nói, những cái đặc tính cứng hoặc mềm, nóng lạnh, cái đó là thuộc về chân đế. Trong thiền tập cũng vậy, chúng ta đi xuống thật là sâu, thật là đơn giản, để rồi chỉ còn ghi nhận những cảm giác, không thêm và không bớt một chút nào hết, đi vô thẳng trực tiếp luôn. Trong thực tế, cái đó là cái mà chúng ta
kinh nghiệm mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không để ý. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của mình nó cứ giải thích. Đó thì hồi nãy thầy sư nói đó, khi ví dụ mình gặp một cái người này, mình nói đây là một người, nhưng mà thật tình tâm mắt của mình nó đâu có thấy người, mắt mình nó chỉ thấy màu sắc mà thôi. Cái tâm của mình nó gọp hết tất cả màu sắc hết, và nó ghi nhận, nó nói đây là người, đây là một người mà tôi quen, đây là sư Trí Dũng, đây là vị tiền sinh ABCD. Do đó trong thực tế quý vị thấy mình ghi nhận cái gì? Mình ghi nhận Paramattha không thôi. Mắt mình nó đâu có ghi nhận, nhưng mà tâm của mình nó giải thích. Ví dụ chẳng hạn như trong khi tất cả mọi người mình ngồi đây, tự nhiên có một cái mùi gì tới thúi thúi, mình nói chết cha, bệnh gà. Nhưng mà cũng chơi thác nữa, đôi khi cầu tiêu làm sao? Nhưng mà mình cần cái đó đó. Nếu mà thật tình ra là phải qua trong thôi, nó cháy nhà đó. Bởi vì đó, cho nên mình bị điều kiện hóa. Thành ra trong khi mình tiếp xúc toàn chân đế không, mà mình giải thích tục đế. Trong thực tế, đó là cái gì mà thường xảy ra, tức là những cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà chúng ta có thói quen giải thích dông dài những gì mà chúng ta kinh nghiệm theo cái chuyện mà mình đã biết, đã thấy từ trước, theo cái tâm của mình, theo cái tượng của mình. Rồi cái kinh nghiệm đó mình đã học từ trước, hoặc là mình học khoảng đâu đó. Đây là điều mà mỗi hành giả tập thiền Vipassana cần biết, hiểu cái chi nó thuộc về chân đế, vì đó là cái đối tượng của thiền minh sát, thiền Vipassana. Nếu quý vị không hiểu chân đế, quý vị chưa vô được trong thiền Vipassana. Thiền sinh phải biết cái gì là chân đế, quan sát chúng thì quý vị mới kinh nghiệm được những cái tuệ giác sâu xa. Còn không nữa thì quý vị chỉ phát triển cái tâm định mà thôi. Chưa lấy ví dụ chẳng hạn như trong khi mà ví dụ quý vị ngồi, quý vị niệm hơi thở chẳng hạn, phòng xẹp chẳng hạn, chỉ biết phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp rồi. Như vậy quý vị thấy đó là cái tiếng mà, cái đó là thuộc về thực đế mà, chứ đâu phải chân đế. Bây giờ quý vị hiểu, quý vị thấy không ạ? Nhưng mà ngồi cũng yên vậy, ngồi tâm rất là định, thì quý vị có được cái tâm định quý vị rất mạnh, nhưng mà quý vị không phát được trí tuệ. Bởi vì quý vị không đi vô để quý vị thấy trong cái phòng cái sẹp nó có cái sự thay đổi trong đó. Bởi vì bản chất của chân đế là nó thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như nói tới sự trí dục là tục đế. Quý vị chưa biết sự trí dục từ trước giờ nó vẫn vậy thôi. Ví dụ như hồi xưa đó, sư hồi nhỏ nhỏ, sư nghe một cái cô ca sĩ hát rất là hay là cô Thái Thanh. Sư biết cô Thái Thanh, hình ảnh của cô Thái Thanh hồi đó là một cái cô rất là trẻ. Bây giờ tôi nói cô Thái Thanh có thể 60, 70 tuổi, 80 tuổi, sư không biết bao nhiêu, rất là già rồi. Cái tên nó vẫn trẻ như thường ở trong tâm của mình. Nhưng mà khi tới mình gặp cái người đó, mình thấy ui, đã ra bà già quá xa ha. Thì đúng rồi chứ chi nữa. Trong hồi xưa mà mình nghe là mình lúc đó là mình còn trẻ mà. Mà bây giờ mình cũng già vậy. Sư nhớ con lúc mà sư mới trở lại chùa Kỳ Viên đây, ôi nhớ bác đó. Trời sao bây giờ tôi thấy sư độ quá, sư già quá, răng rồi xuống rồi trân. Mà trong khi các bác đó cũng chống gậy, mà các bác đâu có thấy, bác đã thấy mình không à. Đấy. Thành ra quý vị thấy cái tên từ nó của già, nhưng mà thực tế là già. Nếu mình gặp cái nhân vật đó mình sẽ thấy già, thì tương tự như thế thôi. Cái tục đế từ nó không có thay đổi gì hết. Phong xẹp, phong xẹp, phong xẹp, phong xẹp, tên phong xẹp, không thay đổi. Nhưng mà nếu mình đi vô sâu trong đó, mình sẽ thấy thay đổi. Thì cái đề này vô thường là cái điều mà mình muốn gặp, mình muốn hiểu này, mình muốn biết này, mình muốn kinh nghiệm này, thì mình phải vô cho được chân đế. Muốn phát triển tâm định thì chỉ cần chú tâm vào bất cứ một cái gì, như là một tiếng đồng, một hình dáng, màu sắc, một cái câu gì đó hay một tư tưởng gì đó, ngay cả hư không nữa, quý vị có được tâm định. Ý ngài nói là gì đây? Nếu mà có tâm định thì sao quý vị tập thiền Vipassana làm chi? Quý vị cứ ngồi, quý vị cứ việc niệm hư không, hư không, hư không. Ngài nói chính ngài cũng tập đó. Cửa sổ vậy, lấy cái miếng gỗ chạy lại đục cái lỗ, dòm qua cái lỗ đó không thấy gì hết, cái lỗ chút xíu thôi thấy cái gì, nói trung tâm hư không, hư không, hư không, phải nói ui tâm yên quá, là yên quá, thanh tịnh. Bởi vì khi đã hư không thì không có gì hết, mà không có gì hết thì không có gì nữa, nó làm cho tâm của mình nó bị chao động. Ngài nói ui tôi cảm thấy rất là tốt, mà chẳng học được gì hết trơn, cứ suốt ngày ngồi yên giống như người cái người mà đánh được thuốc mê rồi, nó nằm cái yên
không cảm nhận được gì. Ngài nói bây giờ quý vị đừng có cần mà nói niệm Phật là một hình thức của tâm định, không phải thiền Vipassana. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật, mô Phật. Mình đi vào trong cái ý suy nghĩ thôi. Ôi Đức Phật đấng trọn lành, Ngài là vì này vì kia là vậy đó. Tâm mình suy nghĩ. Hay quý vị thấy tâm từ không? Cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui, thì những tâm mình ở trong đó. Mà bây giờ Ngài nói thay vì mình nói Coca-Cola suốt ngày, mình không có tâm định. Nói, quý vị không tin tôi, quý vị thử cho coi. Khi mà lập tới lập lui hoài, tự nhiên nó có tâm định. Do đó, trong khi thiền tập, quý vị phải biết quan sát chỗ nào. Đây là cái lời này nhắn nhủ mình. Khi mà quý vị không quan sát đúng, quý vị tập thiền, quý vị cũng thấy thoải mái, cũng định tâm được. Nhưng mà có tâm định thôi, mà không có trí tuệ, không có hiểu gì hết. Vì vậy, chữ định nghĩa của thiền định là chi? Là khi tâm hoàn toàn chú vào một đối tượng. Ngài dùng cái chữ absorption, absorption là nó hút vô, nó thâu vào, nó thấm vô. Về tục đế, một đối tượng nó thuộc về tục đế, ví dụ như một cái câu, một cái chữ, một hình dáng hay một ý tưởng, một cảm giác được lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui rất là nhiều lần, không có thay đổi. Thì tự nhiên quý vị phát triển được tâm định. Nhưng muốn phát triển được tuệ giác, chúng ta cần phải đi vào và kinh nghiệm cho được chân đế. Đó, trong cái bài này ngài lặp tới lặp lui nhiều lần như vậy. Phải kinh nghiệm cho được chân đế mới vô được thiền Vipassana. Trong thực tế chúng ta luôn luôn kinh nghiệm chân đế, nhưng mà vì chúng ta có cái thói quen là ưa đội nó thành tục đế. Ví dụ như khi quý vị nhìn, quý vị chỉ thấy chân đế, nhưng mà tức thì sau đó nó phải chuyển qua tục đế. Trở lại, hãy nói ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị thấy một cái gì, quý vị chỉ thấy màu sắc mà thôi, quý vị cũng thấy hình dáng nữa. Đó, bây giờ ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sự đề tờ giấy đây, quý vị còn thấy tờ giấy bên cái màu trắng nó phản ánh cái màu đỏ của tâm niệm, tâm đềm, tâm cà bệt này. Nhưng bây giờ dạo dù như có người nào mà lấy một cái sơn đỏ mà sơn hết chỗ này thì mình đâu có thấy gì nữa, phải không quý vị? Cũng giống như sư lấy một ví dụ chẳng hạn như mình thấy, mình đi ra ruộng mình thấy mấy cái con mà insect, mấy con mà cào cào cho cháu, nó có màu xanh giống như mà như lúa vậy. Mình đâu có biết trong đó nó có insect trong, có con này con kia trong, mình đâu có thấy. Bị cái màu của nó giống cái màu của lúa. Do đó chúng ta thấy được là nhờ cái màu sắc. Rồi tất cả những cái màu sắc ấy, tâm mình nó gộp lại tạo thành cái hình. Do đó mình có được cái hình dáng ở trong tâm của mình. Ngài nói nếu mà giả sử mình không có trí nhớ gì hết, và mình gặp một người nào trước mặt mình, quý vị thấy mình gặp người đó mình cũng không biết đó là ai hết, bởi vì cái trí nhớ mình không có. Ví dụ vì qua một cái tai nạn là tự nhiên bị cái chuyện gì nó xảy ra làm tâm, hay là ví dụ chẳng hạn mình già cả mình mất trí, mình dòm thôi. Thầy đó hỏi ba có nhớ ai đó không, ba nhớ má đó ai đó không, ví dụ mấy các vị lớn tuổi đó. Ba có nhớ còn nhớ ai, một cụ xưa khi một sắp sửa chết tâm của ông bây giờ nó mờ rồi, rồi người ta tới má chứ cứ đứng hỏi ba có nhớ đó ai không, ba mẹ có nhớ ai đó không, nhắc nhở ông vậy, có người thì ông nhớ, có người không. Bởi sao? Cái tâm bây giờ nó không có sinh hoạt một cách bình thường nữa. Do đó nó không có biến đổi cái chân đế thành tục đế, do đó không nhận ra ai là ai hết. Khi nhìn một vật gì ta chỉ nhận ra được màu sắc, từ những màu sắc đó ta ghép lại thành hình dáng, và từ hình dáng đó, và cái hình dáng là do cái tâm của mình đã tạo nên. Thì Ngài lấy một cái ví dụ, mà cái này chắc có lẽ các vị nào mà giỏi về vẽ thì biết. Ngài nói nó có một cái phái hội họa nó tên là pointillism, nghĩa là nó dùng những cái chấm 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 để tạo ra cái hình. Bây giờ quý vị không tin á, quý vị đi lấy cái hình mà màu đen trắng á, chụp hình đen trắng sang ra cho lớn thì quý vị thấy trong đó là chỉ những cái dot nhỏ nhỏ mà thôi, nhưng cái ánh sáng nó khác nhau, do đó nó phản ánh và nó tạo thành một cái hình cho mình coi. Hồi xưa suy nhớ nhỏ đó họ lấy cái hình vẽ tổng thống Kennedy, vị tổng thống này tổng thống kia, họ dùng trong IBM computer nó chấm 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 ra cái tổng thống. Thì y hệt như vậy, cái tâm của mình nó cũng làm việc như vậy, nó ghép hết tất cả để nó tạo cái hình ảnh này, rồi nó lấy ở trong cái tượng của mình ra, nó coi thì cái này là ai, tự nhiên nó nhận ai là người này, cái này, cái này, cái này, y hệt như vậy thôi. Tương tự như vậy, trong khi quý vị nghe, bây giờ thấy rồi, bây giờ tới nó tới nghe. Trong khi quý vị nghe, quý vị nghe cái gì?
Quý vị đâu có nghe cái tiếng, quý vị chỉ nghe âm thanh mà thôi. Cái tiếng là tâm mình đã giải thích, ý nghĩa là tâm mình đã giải thích. Tại ví dụ chẳng hạn bây giờ dắt quý vị qua bên mục sư nào đó, sư không biết mà họ nói tiếng Nga chẳng hạn, quý vị hiểu cái gì đâu, thì quý vị chỉ nghe cái âm thanh thôi. Rồi đôi khi quý vị cười, và tại sao quý vị giải thích cái tiếng đó, sao cái tiếng đó nó nói giống cái tiếng này, tức cười quá. Chứ quý vị có hiểu gì đâu. Mà có phải không là khi mình hiểu gì đâu thì mình đâu có sân si. Do đó có nhiều người họ đi qua bên những trung tâm thiền, họ đi chơi với người ngoại quốc không, biển thanh nói mình không hiểu gì hết, thành ra vẫn vui vẻ như thường. Và tại vì mình không hiểu, không hiểu thì mình không, trong đầu mình không có một cái ý tưởng là người này nói cái gì, người này nói cái kia, thì làm sao mà mình sân mình giận được. Ngài nói khi mà quý vị tập cho tốt về thì quý vị sẽ thấy, quý vị ngồi cứ nghe tiếng động, quý vị không có thấy, không có biết tiếng động đó là cái gì, chỉ nghe âm thanh mà thôi. Nó sanh diệt. Cái này ngài nói không phải là tôi nói đùa đâu, ở bên Miến Điện họ thực rồi đó. Các vị nào mà tập thiền một thời gian mà tốt, tánh định tánh niệm mà tốt, các vị thiền sư cho tới mấy cái chỗ nào mà đông người đó, cho ngồi thực vậy, họ ngồi như thường, không sao hết, tâm họ không chấn động. Bởi vì họ chỉ ghi nhận, nó tới đi. Họ không hiểu gì hết. Cũng giống như người ta nói tiếng Tàu, mình không hiểu thôi, ai nhận chí, nói gì nói vậy. Đó này. Chứ mà tiếng Việt là khổ rồi đấy. Thì đó mình nói chính ông Việt Nam là hết 10 ông muốn làm vua là bởi khi tới nhau là cãi ra. Thì đại biệt, ngôn ngữ, mình hiểu trong đó là tự nhiên mình không để yên được. Còn lần, sư nhớ ở bên trong kia, bên kia đang tình pháp. Trong khi cái cô đó, cô tu nữ đó, cô đang tình pháp như vậy. Cô tình pháp, thưa sư, dạ tôi, ngày hôm nay tôi kinh nghiệm vậy đấy. Thì ông thầy, ông lấy cuốn sách cho sư. Ông nói tôi mới qua cái hình này bên Việt Nam này. Ở chùa đầu thì gì đó có một vị thiền sư mà chết 200-300 năm rồi, bây giờ còn để cái xác là vậy đó. Ôi sư đọc, tôi nói, ôi hay quá ha. Rồi thì ông với bạn với sư nói qua nói lại, ông này không biết ngồi thiền sao, rồi biết giữ chánh niệm làm sao, rồi mà chỉ xác là vậy. Đang nói vậy thì mấy sư ngồi dưới đó dòm, thì ông đưa cái hình cho mấy sư qua. Trong khi mà đưa hình cho mấy sư qua như vậy đó, cô tu nữ tôi có thấy hiểu đó. Cái đó là chùa đầu, đang trình pháp thì nhưng bỏ trình pháp. Nói chùa đầu rồi tụt lúm tà la. Đang thầy giải thích đấy. Mai cái tâm nó nói, ta biết rồi, ta phải nói. Ta biết mà, chùa đầu, tôi đi thăm rồi mà. Tự nhiên cô khai à. Lúc đó là quên cuốn sách, nghe cô nói chuyện chùa đầu không. Lát ông thầy nói, cô trình pháp xong chưa? Hết giờ rồi mà sao, ngày giờ nó chừng, thấy chùa đầu đen không? Thấy chùa đầu thì xin lỗi cho phải đầu đen. Như vậy quý vị thấy, đôi khi mình nghe, mình không nghe tiếng, mà mình nghe âm thanh không thôi. Thiền sư nói vậy. Cái này thật tình sư chưa bao giờ kinh nghiệm hết. Nghe rất nhiều người đó, họ tập và thấy nghe tiếng không thôi, tiếng đồng thôi, chẳng ăn nhầm gì hết trơn. Nhiều tâm mình khác á, đối với người bắt đầu sơ cơ cái này rất là khó. Ngồi đó tự nhiên ai nói chuyện tự nhiên mình khó chịu. Tao làm thiền hoàn thiền, nói chuyện, nó cảm nhận nó buồn. Chỗ này góc đường xe rùm này. Trong bếp nấu ăn nói chuyện rùm trong bếp. Nó cằn nhằn vậy đó. Nó phản ứng là tại vì sao? Nó giải thích những cái gì đó. Cũng giống như sư thấy ở bên Miến Điện vậy đó. Cái ông kia ông trình pháp nói với thiền sư, người ta ngoài đó, ôi cái thiền đường nó nằm ngay cái góc đường họ đi vô đi ra, chỗ đó nhà quê thiền viện là cái nằm ngay cái góc đó, chỗ đó là có cái nhà trầm ga xe lửa nữa. Thành ra khi mà họ xuống xe lửa xong rồi họ đi ngang qua cái ga là đi vô chùa, họ đi cho tắt cho mau. Vì cái chùa đó, xe xóm nó nằm sau chùa. Họ cũng gọi là xóm chùa như Việt Nam mình vậy đó. Thế đi vòng cực quá, họ đi băng qua chùa. Và khi họ đi băng qua chùa, họ nói chuyện, ôi, họ nói liên lang thang. Ông kia ông nói, ôi, họ nói ngoài đó, nó quá xa quá đấy. Tôi thấy lúc đầu tôi bực lắm, mà lát tôi cũng quen. Ông nói, về mà đến khi có một cái bà nào lộn trung, thiền sinh đó, cũng là không phải là thiền sinh nữa, nhưng mà lâu lâu có người ở ngoài vô, ngồi một hai tiếng rồi vậy đó. Bà nó sầm sầm gì, ôi, ông bực quá, ông bực. Ông sân quá là ông sân. Ông thiền sư nói, nguyên cả chiếc tàu nó chạy qua, nó hú quậy, nó làm ào ào mấy bữa nay sao không thấy ông nói gì hết trơn. Với cái bà này bà ngồi vậy. Mà nói, giờ tôi biết chứ. Tôi biết cái dòng bà này đâu có to bằng cái dòng, cái cờ tàu mà sao tôi bực quá. Đó, ông nói rồi, thôi không quay tâm rồi. Tâm nó cần nhận nó cười nữa trong nữa. Phải quay tâm. Nói, thôi bỏ bà đi, bỏ bà, tha cho bà đi, quay tâm mình thôi.
đừng có nhớ tới bà nữa. Khi mà sư nhớ tới bà là sư cứ nói tôi đây mà không ngồi thiền, cứ nói chuyện trùm trùm, không biết tao tao được có bao nhiêu thì giờ đâu, tao sẽ đi về Mỹ được cái đó, tao có ở hai tuần, ui nó cứ ở trong cứ càng nhà. Tại vì sao? Tại mình đem tục đế vào rồi, mình không có chân đế, mình không có nghe, mình không cảm nhận cái tiếng con thôi. Ngài nói đôi khi đó quý vị tập được, quý vị nghe tiếng động á, quý vị đừng có nói gì hết, giữ cái tâm mình chú yên rồi kinh nghiệm cho sẽ trực tiếp vào trong tiếng động. Quý vị ấm ấy rất là hay, tiếng động tí mình nhảy vào trong tiếng động, mình nghĩa là cái tâm của mình nó bám vào trong tiếng động, không cần suy nghĩ nữa hết được. Thì cái đó là một cái hình thức là quý vị đi vào chân đế đó. Bây giờ ông nói cái khác này là chuyển động. Ông nói con mắt mình thấy chuyển động đó, mình thấy người này đi qua đi về chuyển động là vậy đó. Bây giờ ngài nói lấy một ví dụ, không tầm mắt mình không thấy chuyển động. Bây giờ ví dụ là như thế này, và nếu quý vị thấy không, bây giờ nó có một, người ta bắt một dải đèn giống như đèn Giáng sinh vậy đó, từ bóng nhỏ này, bắt một dải như vậy đó. Bây giờ thay vì quý vị bật cái công tắc một cái và cháy hết cả dải, quý vị đâu có thấy gì. Nhưng mà bây giờ họ làm sao đó, họ chỉ để một lần một bóng thôi, bóng này cháy tắt, bóng này tới đây cháy tắt, thì quý vị thấy cái bóng đèn nó chạy từ đầu này tới đầu kia, có phải vậy không? Thật tình nó có bóng đèn nó chạy đâu, tắt mắt nó cứng đàng hoàng mà. Thì thấy ở bên Miếng Điện đó, chỗ nào mà Phật nằm rồi vậy đó, có những cái bóng đèn tròn, họ bắt dọc theo cái kim thân Phật cứng ngắc ở trong đó, bóng cỡ bé lớn rồi, chừng 3-4 gót rồi. Nhưng mà họ cho cái điện đó, nó thay vì nó tắt, nó cháy một lần thì tắt cháy tắt 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 giúp tắt giúp thành ra quý vị thấy nó chạy rồi 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 rồi